Chương 26, khăn tay lúc họ đi tới dưới chân núi Khâu Hưng, khi sắc trời đã sẩm tối, nhìn vào bên trong chỉ thấy đồi núi, cánh rừng mênh mông bát ngát, những ngọn núi phía xa cả thấp nhấp nhô, chập trùng, lúc gần lúc xa dưới những đám mây lúc ẩn lúc hiện. Muội đi đến đây thì không thể đi tiếp được nữa, họ bèn buộc chúng mọi gốc cây rồi đi bộ vào trong rừng. Quả nhiên ở đây có gì đó kỳ lạ, Trình Mục Du vừa đi vừa quan sát khắp rừng cây. Ngay cả một tiếng chim hót cũng không có, nào có giống một khu rừng già chứ. Ngày trước nơi đây cây cao chim ú, muông thú đa dạng, là bãi săn vô cùng tuyệt vời đối với đám thợ săn. Thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Những hài cốt đã được chôn vài thập niên bên dưới, có nhiều chất dinh dưỡng nên dù sao nơi đây cũng màu mỡ hơn chỗ khác, Yên Nương thản nhiên nói. Vừa dứt lời, những nhã dịch đi theo lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên. Miết thời cảm thấy khu rừng chợt u ám hơn, run rẩy hỏi, cô nương, trong núi này chôn gì mà lại sinh ra nhiều quái vật như vậy? Trẻ em, mấy đứa trẻ bị chính cha mẹ huynh đệ của mình ăn thịt, trùng, đã được chôn ở đây mấy chục năm rồi. Dù sao cũng không thể xua tan nỗi oán hận trong ngày một ngày hay được. Lâu dần, nỗi oán hận kết lại với nhau và hòa thành một con quái vật phát máu, chui ra khỏi lòng đất ở một thời cơ nào đó. Trước tiên, nó ăn thịt toàn bộ vật sống trong núi, sau đó lại lén lẻn vào trấn Mộc Tuyền ăn trộm lương thực, ăn thịt người, ăn thịt xác chết. Nói chung, chỉ cần là thứ có thể khiến nó no thì đều sẽ bị nó nuốt vào bụng nha dịch dùng mình. Vậy chuyến đi này của chúng ta không phải chui đầu vào chỗ chết hay sao? Ta đoán từng này người vẫn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng đâu. Đi bây giờ vẫn còn kịp, phủ Tân An của ta không nuôi kẻ vô dụng, Trình Mục Du lạnh lùng qua một câu. Đại nhân hiểu lầm rồi, hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi. Ngay cả cô nương này mà còn không sợ thì sao chúng ta lại không dám đi chứ, nha dịch vội vàng hòa giải. Nhưng nói đi nói vậy, bước chân của hắn lại dần trở nên cứng đờ. Dường như bước đi phải mất rất nhiều sức lực. Yến Nương thấy càng ngày họ càng bước chậm lại thì không nén nổi nụ cười. Nàng nhìn Trình Mục Du và nói, đại nhân cần gì phải ép họ, vốn dĩ đây là việc có thể sẽ rời đầu bất cứ lúc nào. Vậy thì sao lại phải giả vờ không sợ chứ? Theo ta thấy, rời đi được bao nhiêu người thì càng bớt được bấy nhiêu phiền phức cho ta. Trình Mục Du biết nàng đang châm chọc mình, không biết dùng người nhưng cũng không thèm để ý. Hắn quan sát xung quanh, thấy cây cối càng ngày càng thưa thớt, bầu trời dần dần hiện ra trước mặt thì biết đã sắp đến cuối khu rừng. Quả nhiên, không lâu sau, một vùng đất trũng trống trải xuất hiện trước mặt hắn, những khe hở quen có mốt méo trải dài trên mặt đất. Làn sương mù trắng xóa trong những khe hở đó liên tục bốc lên. Sương mù rất lạnh, cho dù đang đứng cách nó hơn 10 thước, mấy người Trình Mục Du vẫn cảm nhận được cơn lạnh khác thường đó. Họ lại tiến về phía trước mấy bước. Có mấy nhà, dịch đã lạnh đến mức như sắp bị đông cứng, phải chen chúc vào nhau có thể miễn cưỡng nhì tiết. Yến cô nương, cô có cảm thấy sương mù này có gì đó bất thường không? Trình Mục Du thở ra khói. Tuy trong núi sâu thường lạnh hơn. Nhưng cũng không lạnh đến mức này hơn nữa, hắn khịt mũi vài cái, hình như ở đây có mùi gì đó rất kỳ quái, đấy là mùi xác chết. Đại nhân bịt miệng mũi lại đi, Yến Nương nhíu mắt lại, dường như muốn nhìn xuyên qua làn sương mù dày đặc trước mặt. Nghe nàng nói như vậy, Trình Mục Du cùng bọn nha, dịch nhanh chóng cởi khăn tay xuống để che miệng mũi lại. Một nhà dịch vì quá bối rối, tay run cả lên, nên đã làm rơi khăn tay xuống đất. Hắn ta ngồi xổm xuống mà lần mò trong làn sương mù dày đặc, nhưng cái khăn kia lại giống như có chân, cứ như thấy biến mất trong làn sương mù, không thấy đâu nữa. Rõ ràng vừa rồi nó chỉ rơi ở ngay bên chân, sao mới đó mà lại không thấy đâu nữa rồi. Nên dịch kịp sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mùi xác chết liên tục sọc vào mũi khiến cho hắn ta sặc đến mức liên tục ho khan, dường như đứng cũng không vững được nữa. Khì khì, ha ha ha, đột nhiên, từ chỗ sâu trong làn sương một truyền đến vài tiếng trẻ con cười, run run, đợt thẻ. Trong vẻ ngây thơ lộ ra sự u ám, thâm trầm, tiếng cười càng lúc càng gần, giống một nắm kim châm cứng nhọn từ ngoài sương mù đâm vào trong lòng những người này, khiến bọn họ đều thở hổn hển và đi chậm lại. Một cái đầu màu đen dần dần lộ ra từ trong sương mù, cái đầu kia vừa dẹt lại vừa to, trông rất cồng kềnh, thân mình nhỏ bé ẩn hiện phía dưới, thì lại khác một trời một vực. Trên cổ nó có đeo một cái khăn tay màu đỏ, nó thủng thẳng đi từ trong sương mù ra, vừa đi còn vừa cười khanh khách, giống như bị cái dáng vẻ quái dị của chính mình khi đeo cái khăn màu đỏ đó chọc cười vậy. Nhìn thấy hình ảnh này, tên nhà dịch đứng gần nói nhất hét lên một tiếng chói tai, rồi quay đầu chạy về phía sau, nhưng lại bị một cục đá làm cho vướng chân ngã lộn vòng trên đất. Hắn ta chỉ có thể che lại chân và mông mình, lê về phía trước, nhìn co quắp không khác nào một con giun. Con quái vật kia đi từng bước một đến trước mặt nhà dịch đó, hai con mắt đỏ nhìn tới nhìn lui vào khuôn mặt sợ sệt của hắn ta mấy lần, sau đó nó cởi cái khăn trên cổ xuống, đưa đến trước mặt hắn ta. Nhà dịch kia sợ tới mức xám ngoét cả mặt mày, cả người run rẩy, cánh tay không thể nâng lên nổi nữa. Khi làm sao còn dám nhận cái khăn nó đưa đến, thấy cái con quái vật kia lại tiến về phía trước, đặt cái khăn tay ở ngay trước mắt hắn ta. Nhìn hắn ta cách qua cái khăn tay trong chốc lát, rồi nó đột nhiên lại phát ra một tràng cười ha ha. Sau đó chợt há to miệng lộ ra tầng tầng lớp lớp rất răng nanh bên trong, xông vào muốn cắn nha dịch. Những người khác nhìn thấy tình cảnh như thế thì đều sợ mất hồn mất vía, vội vàng chen lấn chạy hết xuống dưới núi. Chỉ có Trình Mục Du là rút trường kiếm chạy vội tới. nhanh chóng cắm trường kiếm vào họng con quái vật kia. Trong khoảnh khắc quyết định, thanh kiếm xuyên từ miệng nó đến ít hầu, cắm hoàn toàn vào trong người nó, nhưng miệng vết thương lại không có máu, một giọt máu cũng không có. Trình Mục Du buông chuôi kiếm ra, đứng sững tại chỗ, nhìn cái thứ giống một đứa trẻ kia, lắc đầu sang trái lại sang phải. Sau đó miệng lúc thì mở ra lúc lại đóng vào, phát ra tiếng ken két theo động tác nhai nuốt của nó. Thanh kiếm đã theo Trình Mục Du giết vô số địch trên chiến trường liền vỡ ra từng tí một, rồi bị nó nuốt vào bụng. Thấy thế, Nga Dịch Giao lại sợ tới mức liên tục hét to. Tiếng hét này đã cắt ngang bữa cơm của con quái vật kia, khiến cho nó hoàn toàn tức giận. Nó không hai chân nhảy lên bụng Nga Dịch kia, đôi tay ghì chặt vai hắn ta, mở cái miệng ra đến mức lớn nhất, lộ hết hàm răng nanh trắng hếu ở bên trong, muốn cắn bọ cổ của Nha Dịch. Khi Mục Du thấy người kia sắp bị nuốt sống thì liều mạng lao lên, nào ngờ con quái vật kia lại rất khỏe, chỉ tát một cái đã hất hắn ra thật xa. Cơ thể hắn va mạnh một thân cây đại thụ, nghe bộp một tiếng, phần lưng bị va đập đau đớn,